Thứ ba, tuần 2 thường niên, chủ đề, con người quý trọng hơn luật lệ. Phẩm giá con người rất quý trọng trước mặt Thiên Chúa. Các lời luật Ngài ban cũng là để bảo vệ và phục vụ con người. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài không bao giờ muốn cho con người phải làm nô lệ cho lời luật và tội lỗi, nhưng muốn lời luật phục vụ con người và làm cho đời sống con người được bảo vệ và an toàn hơn. Các bài đọc hôm nay nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa cho con người. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu phải bền lòng trông cậy vào lời Thiên Chúa đã hứa. Một khi Thiên Chúa đã hứa, Ngài sẽ thi hành. Tác giả đưa ra một ví dụ là lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham. Lời hứa này đã được thực hiện nơi Đức Kitô khi Ngài đi tiên phong vào nơi cực thánh để mở đường cho con người đến trực tiếp với Thiên Chúa. Trong phúc âm, các Pharisee tố cáo với Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài đã vi phạm luật của ngày Sa-bát. Chúa Giêsu bảo vệ các môn đệ của Ngài có lý do làm như thế để bảo vệ sự sống. Ngài nhắc cho họ biết luật lệ làm ra là vì con người, chứ không con người cho luật lệ. Bài đọc 1. Lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô. Thứ nhất, phải kiên nhẫn trong khi Chúa thực hiện lời hứa. Tác giả viết, quả thế, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh người. Khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh và hiện nay vẫn còn đang phục vụ. Nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. Qua đoạn văn này, tác giả muốn khuyên các tín hữu hai điều. Thứ nhất, những lúc tăm tối của cuộc đời, đừng nản lòng, hãy nắm giữ niềm hy vọng vào lời Thiên Chúa hứa. Con người ai cũng phải trải qua những đêm tăm tối này. Trong những lúc như thế, tác giả khuyên cứ giữ vững đức tin, thực hành các việc lành như đã và đang làm. Chắc chắn tăm tối sẽ qua, và ánh sáng của Thiên Chúa lại tiếp tục chiếu sáng. Thứ hai, bắt chiếc gương tổ phụ Abraham. Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chiếc những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Như thế, vì dẫn nhẫn nại đợi chờ, ông Abraham đã nhận được lời hứa. Thứ hai, lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham. Ta sẽ ban phúc dư dật cho ngươi và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông vô số. Xin coi sách Sáng Thế Ký chương 22 câu 16 đến 18. Thứ nhất, lời hứa được bảo đảm bằng lời thề. Con người thường lấy danh ai cao trọng hơn mình mà thề để bảo đảm lời mình đã long trọng hứa. Khi Thiên Chúa hứa với ông Abraham, người đã không thể lấy danh ai cao trọng hơn mình mà thề, nên đã lấy chính danh mình mà thề. Như vậy, cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không nói dối được. Do đó chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Thứ hai, lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô. Chúng ta có điều này như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, là hy vọng được vào cung điện cực thánh bên trong, đằng sau tấm màn. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta sau khi trở thành vị thượng tế đời đời theo phẩm trật Melchizedek. Đối với các thủy thủ, cái neo là khí cụ cần thiết cho việc sinh tồn. Một khi đã thả neo là không còn sợ sóng gió làm thuyền lật được nữa. Trong thế giới ngày xưa, cái neo biểu tượng của hy vọng. Epictetus nói, một chiếc thuyền không bao giờ nên tùy thuộc vào một cái neo hay một đời sống trên một niềm hy vọng. Pythagore nói, Của cải là cái neo mỏng giòn, danh vọng còn yếu hơn. Khôn ngoan, rộng lượng và can đảm là những cái neo mà không sóng gió nào có thể vùi dập được. Tác giả thư Do Thái nhấn mạnh, người tín hữu có một hy vọng lớn lao nhất trong thế giới là hy vọng của họ vào lời Thiên Chúa hứa. Niềm hy vọng đó đã được vào trong thánh điện đằng sau bức màn. Trong đền thờ, Chúa Cực Thánh là nơi chứa đựng hòm bia Thiên Chúa được treo phủ bởi bức màn. Đây là nơi Thiên Chúa ngự. Trong nơi này, chỉ độc quyền có một người được vào mỗi năm một lần. Đó là thượng tế trong ngày xá tội mà thôi. Tác giả thư Do Thái có ý muốn nói, giờ đây Chúa Giêsu Kitô đã mở đường vào nơi đó cho tất cả con người ở mọi nơi và mọi thời. Từ ngữ ông dùng để chỉ Chúa Giêsu như Prodromos, người tiên phong mở đường. Chúa Giêsu đi tiền phong mở đường vào nơi hiện diện của Thiên Chúa và Ngài bảo đảm an toàn cho tất cả những ai theo sau. Nói cách khác, trước khi Đức Kitô xuất hiện, Thiên Chúa là người khách xa lạ và cách biệt với con người. Chỉ có một số nhỏ có thể đến gần và luôn luôn sợ bị thiệt mạng. Nhưng sau khi Đức Kitô đến, Thiên Chúa trở nên bạn hữu của tất cả. Mọi người đều có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa. Phúc âm, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Thứ nhất, người Pha-ri-si tố cáo các môn đệ Chúa Giê-su vi phạm ngày Sa-bát. Trình thuật kể, vào ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-si liền nói với Đức Giê-su, ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia, điều ấy đâu có được phép. Có tất cả 39 luật lệ về ngày Sa-bát ngăn cấm không cho làm việc. Các môn đệ phạm 4 luật bằng hành động bứt lúa để ăn, gặt, bứt lúa, xay, vò lúa trong tay, sang, thổi bò đi, và chuẩn bị bữa ăn, làm lúa sẵn sàng để ăn. Sự tỉ mỉ của luật có thể làm cho chúng ta lắc đầu, nhưng đối với các rabbi, nó liên quan đến tội và có thể gây ra cái chết. Đó là lý do họ tố cáo các môn đệ Chúa Giêsu và họ chờ Chúa sửa phạt các môn đệ. Thứ hai, Chúa Giêsu bảo vệ các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu đưa ra một trường hợp riêng đã được ghi lại trong Cựu Ước và sau đó Ngài thiết lập một quy luật chung về ngày Sa-bát. Thứ nhất, trường hợp của vua David. Xin coi sách thứ nhất Samuel chương 21 câu 1 đến câu 6. Người đáp, các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ các tư tế. Chúa Giêsu có ý muốn nói, trong trường hợp phải bảo vệ sự sống, con người có thể vi phạm luật. Thứ hai, luật chung của ngày Sa-bát. Người nói tiếp, ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Điều này hiển nhiên vì con người được Thiên Chúa tạo dựng trước khi luật về ngày Sa-bát ra đời. Con người không được tạo dựng để trở thành nạn nhân hay làm nô lệ cho luật lệ của ngày Sa-bát. Sở dĩ có luật lệ về ngày Sa-bát là để bảo vệ con người, làm cho con người biết thân xác họ cần được nghỉ ngơi và linh hồn họ cần được nuôi dưỡng bởi những thức ăn tinh thần. Áp dụng trong cuộc sống. Phẩm giá con người chúng ta rất quý trọng trước mặt Thiên Chúa. Ngài đã hy sinh người con của Ngài để cứu chúng ta thoát khỏi làm nô lệ cho lề luật, tội lỗi và sự chết. Nhờ lễ tế hy sinh của người con, Chúng ta có thể đến trực tiếp với Thiên Chúa mà không cần qua trung gian, đến bất cứ lúc nào chứ không phải đợi một ngày cố định trong năm. Amen.